Mọi người trông chờ bài diễn văn để chứng tỏ thương gia tỷ phú Donald Trump không chỉ có vẻ hào nhoáng dưới ánh đèn trên sân khấu. Nhưng khi ông nói đến chính sách đối ngoại, thì ông không quen lắm với tên của một số quốc gia.
Look at what happened in the 1990s. Our embassies in Kenya and Tanzania.
Đọc cho đúng phải là Tanzania, một nước ở Đông Phi Châu. Nhưng khi đề cập đến các đồng minh của Mỹ, thì ông Trump biết rõ thông điệp ông muốn gửi đi là gì.
Our allies are not paying their fair share.
Các đồng minh của chúng ta không đóng góp một cách công bằng. Các đồng minh của chúng ta phải chia sẻ gánh nặng về tài chính, chính trị và nhân mạng để giữ gìn an ninh. Nhưng nhiều đồng minh của chúng ta đơn giản là không làm như vậy. Họ nhìn chúng ta, Hoa Kỳ, là nước yếu và vị tha, cho nên họ không cảm thấy phải giữ lời hứa với chúng ta.
Trong bài diễn văn đề cập đến nhiều chính sách, ông Donald Trump kêu gọi cần có những thay đổi không đoán trước được trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông Trump cam kết sẽ từ bỏ mọi hợp tác với Nga nếu như thấy không có lợi cho người Mỹ. Ông cũng cam kết sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc và nhanh chóng tiêu diệt nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Trump chỉ trích những quyết định về Iraq, Ai Cập và Syria của chính phủ Tổng thống Barack Obama, nói rằng mỗi một hành động này đều góp phần đưa khu vực vào tình trạng hỗn loạn và cho nhà nước Hồi giáo có không gian cần thiết để phát triển và thành công. Ông Trump được đài Voa trích dẫn đã nói như sau:
"Tất cả bắt đầu với ý nghĩ nguy hiểm là chúng ta có thể thực hiện dân chủ phương Tây ở nhiều quốc gia hoàn toàn không có kinh nghiệm hay hứng thú trở thành một nền dân chủ phương Tây. Chúng ta đã xé nát những định chế của họ và rồi chúng ta ngạc nhiên về những gì chúng ta đã gây ra: nội chiến, cuồng tín tôn giáo, hàng ngàn người Mỹ bị giết chết, mạng sống đã bị lãng phí, một sự lãng phí kinh hoàng."
Việc ông Trump gây gắt chỉ trích Tòa Bạch Ốc nhưng lại không giải thích sẽ làm như thế nào để thay đổi khiến phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc ông Josh Earnest lập tức phản ứng.
I think when it comes to this president's foreign policy,
tôi nghĩ rằng khi nói đến chính sách đối ngoại của Tổng thống hiện tại, không ai có thể chối cãi được là Hoa Kỳ an ninh hơn, mạnh hơn so với lúc ông Barack Obama nhậm chức vào tháng Giêng năm 2009. Điều chúng ta chứng kiến là băng giao với các đồng minh trên thế giới được củng cố. Như vậy, Tổng thống Obama có nhiều thành tích để nói đến.
Vận động ở tiểu bang Indiana, đối thủ chính của ông Donald Trump là thượng nghị sĩ tiểu bang Texas, ông Ted Cruz, chỉ trích những điểm giống nhau trong chính sách của ông Trump và người đang dẫn đầu của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton.
Washington và New York muốn đây là cuộc tranh cử giữa hai cư dân New York giàu có và đồng ý với nhau về mọi phương diện. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Washington và New York muốn hai ứng viên Dân Chủ và Cộng Hòa ủng hộ bà Hillary Clinton. Người ta gọi đó là trò chơi sắp ngửa, một ăn cả, ngã về không.
Ông Ted Cruz làm cho mọi người ngạc nhiên khi tiết lộ người đứng cùng liên danh của ông sẽ là người từ bỏ cuộc đua để được đảng Cộng Hòa đề cử trước đây, đó là Kelly Fiorina.
Xin chào Indiana. Hôm nay chúng tôi rất tự hào và hãnh diện để tuyên bố rằng tôi đã chấp nhận lời mời của thượng nghị sĩ Ted Cruz để trở thành ứng viên cho chức vụ phó tổng thống.
Thật ra ít có người công bố người đứng cùng liên danh với mình trước khi đã giành được sự đề cử của đảng. Nhưng điều đó cho thấy là ông Ted Cruz tự tin rằng ông Donald Trump sẽ không giành được đủ phiếu trước khi đảng Cộng Hòa mở đại hội vào tháng 7. Nhưng hôm thứ Ba, ông Trump đã chiến thắng dễ dàng tại các bang Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania và Rhode Island với hơn 55% số phiếu ở mỗi tiểu bang. Và nhà tỷ phú này vẫn tiếp tục gây chia rẽ trong công chúng. Ít nhất 5 người, kể cả trẻ em, đã phải được điều trị vì hơi cay khi đám đông ủng hộ ông Trump xô xát với những người chống ông tại một cuộc meeting ở California.